Hôm nay xin mời đại chúng nghe một cái đề tài mới, đó là hãy tự cứu lấy mình. Hãy tự cứu lấy mình cũng có nghĩa là mình cứu lấy hạnh phúc gia đình và hạnh phúc quê hương, trong đó có người thân, có xóm làng, có tình yêu thương dân tộc và nhân loại của chúng ta. Do vậy cái đề mục tu tập về cái sự cứu mình ấy, có nghĩa là chúng ta đi từ cái căn bản của cái việc xây dựng một cái ngôi nhà. Như chùa Đức Viên chúng ta đang xây cất ấy, thì cái nguyên tắc đầu tiên của những người kiến trúc sư và những người xây cất là phải đào một cái móng thật là vững chãi, và sau đó mới làm lên những cái tầng lầu kế tiếp. Nếu cái móng đã vững chãi đó thì cái căn nhà kia, cái ngôi chùa kia sẽ được vững bền nhiều năm tháng. Thì đời sống gia đình của chúng ta cũng vậy, mỗi người mà có hạnh phúc, mỗi người mà có sự tươi mát thì cái gia đình chúng ta mới có hạnh phúc, có sự tươi mát. Và sự hạnh phúc tươi mát đó nó có liên hệ đến quốc gia xứ sở của chúng ta. Hãy tự cứu lấy mình là mình phải chữa trị những cái khổ đau, những cái cơn bệnh của chính thân thể mình đang mắc phải và tâm thần mình đương mắc phải. Thì mình tự cứu lấy cả hai việc. Cái việc thứ nhất là từ mình phải biết săn sóc, và thứ hai mình phải biết nhờ cái người bên cạnh, đó là người thân hoặc là người không thân của chúng ta. Quý vị nghe cái câu chuyện rất là thật mới xảy ra ở tại một thành phố gọi là Southern California, là trong tiểu bang của chúng ta đó. Cô Tracy mới 21 tuổi, chẳng may mắc bệnh gọi là cystic. Đây là một cái loại bệnh mà cái đàm đó, nó bao bọc hết tất cả những cái bộ phận sinh hoạt trong cơ thể, như là phổi, như là những cái bộ phận về tim, thành ra cô không thở được. Thì bác sĩ nói cô sẽ chết trong ngày mai. Sau đó ba mẹ đề đạt cái nguyện vọng của mình lên cái các giới bác sĩ đứng nghiên cứu về bệnh trạng của cô. Thì họ nói nếu cô cần hai là phổi mới, có thể có thở được. Do đó mẹ cắt một cái lá phổi để cho cô Tracy, và ba cắt một lá phổi, và hai lá phổi đó ráp vào trong người cô thì cô sống, và cô bây giờ rất khỏe mạnh. Và một cái hình ảnh rất là dễ thương là họ chụp rõ tất cả hai vợ chồng và người con gái duy nhất đi ra ngoài một cái cánh đồng gần bên bãi biển, thở và nằm lăn ra rất là sung sướng, và hạnh phúc của họ đã trở về tràn ngập ở trong cặp vợ chồng và bên cạnh đứa con gái cưng quý. Như vậy cái điều này nói về cái thân thể của chúng ta đó, mà được khỏe mạnh hay là gìn giữ được khỏe mạnh đó, thì đó là một cái hạnh phúc rất lớn. Đó là cái việc mà chúng ta sự tự cứu đầu tiên về cái thân thể này. Cái cảm giác bệnh của một người đó, thì chính cái người đó mới có cảm giác được 100%. cha mẹ hay bác sĩ họ chỉ có một cái cảm giác nhiều nhất là 50%, nhưng mà ít nhất thì 10%, 20% là cùng. Chỉ có cái người bệnh đó mới cảm thấy buồn, cảm thấy đau đớn và cảm thấy mất cái hạnh phúc rất lớn. Và lúc đó mình mới có cái cảm giác trở về quá khứ, gọi là hoài niệm về quá khứ. Có nghĩa là trong những ngày qua mình thấy mình khỏe quá, mình ăn được, mình ngủ được, mình nói chuyện với bạn bè qua điện thoại được, mình nhìn ba, nhìn mẹ một cách rõ ràng, và mình có thể đi học, mình có thể đi làm, không biết bao nhiêu thứ mình tiếp xúc và mình có thể giải quyết được một cách dễ dàng. Bây giờ đến cái lúc mà mình không làm được gì hết, thì lúc đó có nghĩa là chúng ta có hai cái khổ cùng một lúc. Cái khổ thứ nhất là chúng ta đang đau, đau đớn về thân thể. Và cái khổ thứ hai, chúng ta đang hoài vọng và tiếc nối về quá khứ. Nhưng mà quá khứ đã đi qua rồi, cái sức khỏe và cái sự tiếp xúc màu nhiệm như trước bây giờ không có mặt nữa. Thành ra chúng ta đau một lúc cả hai cái, là đau đớn trong hiện tại vì thân thể bị vi trùng nó dày xéo, nhưng mà đau khổ về quá khứ là chúng ta hoài niệm những cái chuyện đẹp nó đi qua mà trước đó mình không bao giờ biết và để thưởng thức. Thì do vậy trong khi mà chúng ta chưa có bệnh nữa, thì chúng ta phải biết thưởng thức trước. Ví dụ như mình có ba, mình nhìn ba một cái, cho thật lâu, cho thật lặng lẽ và mỉm cười. Nếu thương thì bá cổ ba hay là chắp tay búc sen tặng cho ba. Chừng ấy thôi cũng đã có một cái niềm hạnh phúc rất là lớn ở giữa cái tình cha con rồi. Và trong khi mình mạnh khỏe, mình cũng nhìn mẹ cho thật kỹ, mình mỉm cười cho mẹ một cái hạnh phúc lớn bằng nụ cười của mình, hay bá cổ mẹ, hay nắm tay mẹ, hoặc có thể cho mẹ một cái búp sen. Thì những cái cử chỉ đó mình thấy rất là nhỏ, nhưng mà nó hạnh phúc rất là lớn, mà mình không bao giờ làm, hay là mình không bao giờ có ý thức về cái cử chỉ như vậy. Bởi vì mình nhìn ba, nhìn mẹ, mình tiếp xúc với ba và mẹ lúc đó đó là cái lúc mà trong cơ thể của mình nó được khỏe mạnh, tâm hồn của mình sáng suốt, và cái sự tươi mát nó đương tràn đầy với trong cơ thể, với trong tâm hồn. Cho nên khi mình tiếp xúc với ba, với mẹ ngần ấy thôi, cũng là mình đang dâng hiến cho ba, cho mẹ một cái hạnh phúc rằng là mình đang khỏe, rằng là mình đang yêu ba mẹ, rằng là mình đang gần gũi với ba mẹ, và rằng mình đang có đầm ấm trong một gia đình. Cái hạnh phúc đó rất là lớn. Nhưng mà chúng ta có lẽ vì bận rộn quá, và có lẽ chính nhất cái chính mà chúng ta đã mất là chúng ta không ý thức về cái điều đó. Chúng ta coi thường nó. Thì trở lại câu chuyện của cô Tracy đó, khi mà cô không thở được đó, chính cô mới thấy đau khổ. Thà nó chết ngay một lúc ở trong cái giây phút đó, nhưng mà không có thở được, nó ngợp. Nghĩa là nó cho được một chút dưỡng khí, mình có thể còn sống được, nhưng mà nó đau đớn, nó xót xa, nó làm cho thân thể nó có một cái cảm giác là lùn lắm, mà ba mẹ không có cảm thấu được, bác sĩ không có cảm thấu được, chính cô bé 21 tuổi Rexis mới cảm nhận cái đau đớn mà khi không thở được. Bởi vì quý vị tưởng tượng rằng cái buồng phổi là một cái sự tiếp xúc với không khí, và nó lọc không khí rồi để đưa vào máu và đưa trở về tim là lọc máu. Nhưng mà chính nó bao bọc hết cái đàm đó, tôi gọi là cái bệnh mà lên đàm đó. Mà cái bệnh này thường thường nó xảy ra tại Mỹ cũng rất nhiều, không phải nó bao bọc hệ thống phổi mà thôi, mà bao bọc tim, nó bao bọc luôn cả những cái hệ thống của hồng huyết cầu, và xem như cái đường đi của mình nó bị đóng chặt lại, mình không thể đi được nữa. Thì máu huyết cũng như vậy, nó không thể tiếp xúc được, và không thể lọc được, cho nên ngợp đau khổ và khó chịu vô cùng. Nhưng mà khi ba và mẹ hy sinh một người một lá phổi gắn liền cho cái lá phổi của cô ta, và bác sĩ nói rằng cái lá phổi này hy vọng họ có một cái chất phóng xạ mới và có một cái chất khoa học mới họ bảo trì và không cho những cái con vi trùng ở trong cái đàm nó vào, và cô ta có thể sống được trong một thời gian, có thể 5 năm, có thể 3 năm hoặc là có thể 10 năm. Thì như vậy cái buồng phổi chúng ta đang làm việc rất là tốt, hệ thống tim chúng ta đang đập rất là tốt, và cái việc ăn uống, đi lại, nói năng, nghe thấy của chúng ta rất là tốt. Nhưng mà có lúc nào mình biết rằng mình đang có cái hạnh phúc lớn, rất là lớn trong thân thể hay không? Chúng ta không thấy cái hạnh phúc đó, cho nên chúng ta đau khổ vì một vài cái chuyện xích mích giữa vợ và giữa chồng, đau khổ một vài cái chuyện bất đồng ý kiến giữa con và giữa cha mẹ, đau khổ một vài cái sự hiềm khích, nói năng không có chân chính giữa bạn bè và thân hữu. Chúng ta để rất nhiều cái thời giờ, để rất nhiều cái tâm tư mà gánh lấy, bám lấy cái sự đau khổ không có đâu đó, không có đâu. Trong khi đó cái hạnh phúc của mình đang tràn ngập ở trong thân thể và ở trong đời sống của chúng ta, nhưng mà nào ai biết để mà thưởng thức những cái hạnh phúc còn có mặt đó. Thế thì bây giờ muốn cứu lấy mình á, trước hết á, cái nguyên tắc của thiền quán á, là mình phải kiểm chứng, có nghĩa là mình phải ngồi đếm lại một cách rất là khách quan, coi thử mình có bao nhiêu cái khổ, có bao nhiêu cái khổ mình đang có. Ví dụ như mình khổ đau về tình cảm này, mình khổ đau về sự xung khắc giữa ba và mẹ, mình khổ đau về cái sự không có thương yêu như ban đầu giữa vợ và giữa chồng, mình khổ đau về công ăn việc làm, mình khổ đau về nhớ quê hương này, mình khổ đau vì thương mà không được gần gũi, khổ đau vì ghét mà phải đụng mặt nhau hàng ngày này, khổ đau về cái thân trước kia nó đẹp này, bây giờ sao tóc đã bạc này, chân đi đã run rẩy này, tay bưng chén cũng còn vững chãi này. Có nghĩa là chúng ta đang khổ đau về thân thể và khổ đau về tâm hồn. Cứ nhìn mà ngắm cho kỹ, coi thử bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái lo lắng, bao nhiêu cái dằn vặt mà mình đang có. Nếu mà quả thật cái khổ đau đang có rất nhiều ở trong con người của chúng ta, thì một người biết nhìn thì đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Điều này không ai nghĩ hết. Đó là cái hạnh phúc rất là lớn. Tại sao hạnh phúc rất là lớn? Là mình đứng nhìn nhận một cái sự thật. Sự thật đó là mình đang khổ, khổ đau. Nhìn nhận được sự thật là một hạnh phúc rất là lớn, bởi vì đó là một sự thật phụ phàng, nhưng nó vốn là một sự thật. Thì thiền quán là gì? Thiền quán là nhìn được sự thật và biết đó là một sự thật. Nhưng mà thông thường chúng ta biết nó thì chúng ta càng lo, và biết nó thì chúng ta càng khổ, và biết nó thì chúng ta càng rai rứt, không biết cơ mà nào mà kể. Nhưng mà trên nguyên lý nhìn của thiền quán, nhìn được một cái sự thật về sự khổ, và sự khổ đang có mặt ở trong con người, ở trong thân thể, ở trong tâm hồn của chúng ta, thì đó là một hạnh phúc lớn. Là mình đứng nhìn được sự thật, đứng đối diện được với sự thật, và mình đứng tiếp xúc với sự thật. Sự thật đó là một sự thật đau khổ. Nhưng mà mình nhìn được sự thật Mà nhìn được sự thật có nghĩa là chúng ta đang nhìn được chân lý. Nhưng mà tại sao mình không có hạnh phúc? Là vì mình cho đó không phải là sự thật, cho đó không phải chân lý. Thành ra mình đi tìm một cái chuyện khác. Và khi mình nhìn được sự thật rồi đó, thì cái nguyên tắc quý trọng là ở cái chỗ biết rằng mình đang có khổ đau, cho nên mình sẽ phanh phui cái sự thật thứ hai mà mình sẽ nhìn thấy được. Đó là một câu hỏi rất đơn giản: tại sao chúng ta đang có khổ đau? Một câu hỏi rất là thông thường, nhưng mà câu hỏi rất là chí lý, một câu hỏi rất là có tầm vóc, một câu hỏi có một cái giá trị để đi tìm thuốc, tìm thầy. Tại sao mình có khổ đau? Cái việc đó mới là căn bản. Còn cái hiện diện của khổ đau, đó là một lẽ đương nhiên. Đó là cái nhìn thứ nhất, gọi là khổ đế. Cái sự thật thứ nhất là khổ. Nhưng mà quan trọng là cái nhìn thứ hai đó, là tại sao có cái khổ đó. Bây giờ mình nhìn, đưa ra một cái ví dụ này. Bây giờ giả sử như một cô hay một cậu đang đau khổ về tình yêu, tình cảm đó. Mà tại sao mình đau khổ cái này quá à? Mấy năm trước không có, nó mới xảy ra cái chứng này ở đây thôi. Ai đưa đến cái khổ này cho mình? Có phải ba mẹ cho mình cái khổ này hay không? Có phải cái người mình đứng yêu họ mang lại cái khổ này cho mình không? Có phải thân thể mình mang lại cho mình cái khổ này không? Có phải cái ước ao của mình mang lại cho mình cái khổ này không? Hay là có phải bạn bè xúi dục thêm bớt làm cho mình đổ vỡ cái tình cảm này hay không? Mình đặt ra một số dự kiện để mình kiểm chứng lại, có phải không? Mình nói ba mẹ cho mình cái khổ về tình cảm này thì chắc chắn không có đúng rồi. Bởi vì ba mẹ không bao giờ muốn con khổ hết, chịu đó là khổ về tình cảm. Cái người mà họ thương mình, họ mang lại cái nỗi khổ của mình cũng không phải. Nếu mình không có thương họ, không có qua lại thì một chiều thôi thì làm gì có cái sự diễn giúp mà đau khổ. Thì mình nói thân thể mình tạo cho mình đau khổ cũng không phải. Thì nói về cái cảm giác của mình tạo cho mình đau khổ cũng không phải. Bởi vì cảm giác chỉ là một phần nhỏ ở trong cơ thể và trong tâm hồn thôi. Mình nói cái nhìn thương cái người kia quá vì người kia đẹp quá cho nên đau khổ cũng phải, bởi vì cái nhìn cũng chỉ một cái mớ rất là nhỏ trong phần thân thể và tâm hồn. Mình nói tại hôm bữa hứa lỡ nói rằng em yêu anh suốt đời, vì câu nói đó mà gây nên một cái tình sự rất là phũ phàng. Và cứ như vậy mà chúng tìm kiếm, nhưng mà không có cái nào là nó chính xác hết á. Không có cái nào chính xác hết. Và nếu một người mà trầm tĩnh để mà nhìn cho thật là kỹ, thì mình có thể nói một cách có thể chiều sâu, chứ hẳn là đúng nhưng mà chiều sâu hơn đấy. Vì mình có thân cho nên mình có khổ. Khổng Tử là một vị triết nhân, một vị đạo đức. Ta khổ vì ta có thân, vì có thân cho nên ta mới khổ. Câu đó đó khá hay đó. Thì mình nghĩ rằng ông đạo đức học và triết nhân này nói ta khổ vì ta có thân là âm thầm là ông còn nói có tâm trong nữa. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật cũng nói rằng ta khổ vì ta có tâm, vì tâm ta suy tưởng, cho nên ta có khổ. Cái tâm mình suy tưởng, the mind is only place in itself can make happy in this life, can make a health in this life. The hell or the heaven come from your mind, because your mind is the special place of your life. Your mind is the center of the universe. Là ta có khổ vì có cái tâm ta tạo tác, và tâm ta tạo tác hạnh phúc, và tâm ta tạo tác khổ đau, tâm ta tạo tác thiên đường, tâm ta tạo địa ngục. Tâm có một vị trí rất là đặc biệt. Tâm tạo nên đời sống, tâm tạo nên vũ trụ. The mind is own place in itself can make a heaven of the hell, a hell of heaven. Như vậy mình khổ là do cái tâm, tâm tạo tác. Và tâm này là cái tâm không có thiệt, cho nên nó cũng tạo tác cái khổ. Mình tưởng rằng in tuồng như có thiệt, nhưng mà cái tâm không có thật, cái tâm vọng, cái tâm hư dối, thành ra nó tạo nên cái khổ. Mà cái khổ đó cũng là vọng, khổ đó là hư dối. Thì bây giờ mình nhìn sự thật là có đau khổ, nhưng mà bây giờ cái nhìn sâu xa hơn là cái khổ, nhưng mà cái khổ đó hư dối, chứ không phải cái khổ muôn đời, không phải cái khổ cố định, không phải cái khổ như là một định mệnh. Cái điều này rất là quan trọng. Cái tâm phát sinh ra tội lỗi, phát sinh ra khổ, mà tâm nó không thật thì làm sao nó tạo được cái khổ thật. Nhưng mà khi mình có khổ thì mình nghĩ rằng cái khổ đó là rất là thật, không ai thay đổi được hết, không có người nào thay đổi được cái khổ này. Nhưng mà không, cái tâm không thật đó mới là một mặt mà thôi. Có một cái tâm vững dài, một cái tâm màu nhiệm, một cái tâm có khả năng tròn đầy về tình yêu thương và về sự hiểu biết. Cho nên chính cái bản chất của cái tâm tròn đầy này á, nó có cái khả năng nó chuyển hóa cái khổ kia thành ra không còn khổ nữa. Tâm đó mình tu học theo Phật giáo mình gọi là Phật tâm, hay là chân tâm, hay là chính tâm. Tâm đó nó chuyển hóa được cái khổ kia dễ dàng. Do vậy cái điều thứ nhất mình thấy có khổ, nhưng mà khổ đó là cái khổ cũng không có thật, khổ giả dối mà thôi. Cái điều thứ hai là mình biết rằng có cái nguyên nhân đưa đến cho mình cái khổ, đó là do cái tâm mình tạo tác, cái tâm vọng, cái tâm không có thật. Bây giờ nó cái tâm làm tạo tác cái nguyên nhân khổ như thế nào? Ví dụ như mình đưa ra cái quan niệm, mình nói rằng là ba mẹ thỏa thuận cho con lấy anh chàng này thì con có niềm vui, có hạnh phúc. Mà ba mẹ không có cho con lấy anh chàng này thì con có nhiều đau khổ, con không có hạnh phúc. Đó là một câu nói. Và chính câu nói đó nó đưa đến cái hành động của mình. Rồi cái hành động đó nó làm cho mình như là tượng trưng cái câu nói đó là thật, và cái hành động đó cũng thật. Cho nên nếu ba mẹ không đồng ý là mình đau khổ, và mình có thể đau khổ dài dài suốt đời. Bởi vì ba mẹ không đồng ý thì mình lấy người kia đó, thì ba mẹ không chấp nhận và ba mẹ đau khổ. Nhưng mà mình không lấy người kia đó thì mình sẽ đau khổ. Nhưng mà câu nói đó nó dựa trên một cái nền tảng gọi là không có thật và không có chính đáng. Bởi vì sao biết không có thật và không có chính đáng? Vì nhiều cặp vợ chồng đã chứng minh điều đó cho chúng ta, và đôi lúc chính chúng ta cũng chứng minh cái sự thật phù phàng đó cho chúng ta. Là sau khi không nghe lời ba mẹ và hai người lấy nhau có thể được 3 tháng, có thể được 1 năm, có thể được 3 năm, thì hạnh phúc mình tưởng chừng như có thật đó đó là không còn như mình tưởng chừng nữa. Sự kiện đó xảy ra rất là rõ ràng, rất là nhiều trong đời sống của chúng ta, của nhiều gia đình. Bởi vì hạnh phúc đó không phải có thật ở trên từ ngữ, không phải có thật ở trên cái ước muốn, mà hạnh phúc đó không phải đơn giản như vậy. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng cha mẹ mình cho mình lấy cái cô đó, lấy cầu đó thì mình có hạnh phúc, mà không cho thì mình không có hạnh phúc. Mình ám ảnh cái đó rất là nặng nề. Cho nên khi một sự kiện xảy ra đó, một cái cô gái hay là một anh chàng thanh niên quán chiếu cái đó cho kỹ. Hạnh phúc không phải đơn giản khi được lấy anh đó hay là được lấy cô đó. Hạnh phúc không phải đơn giản ở chỗ đó, mà hạnh phúc ở cái chỗ là anh đó hay cô đó có cái nhìn vững chãi hay không, có cái suy nghĩ chính chắn hay không, có cái sự trung thủy với nhau hay không, và có cái tình yêu được dựng lên ở bên sự che chở của ba mẹ, trên sự giúp đỡ của đức tin, trên sự đóng góp của bạn bè tốt, và trong cái sự hữu duyên, gọi là có cái nhân duyên bền bỉ và tốt lành với nhau hay không, thì có rất là nhiều cái duyên để đóng góp lại cho cái hạnh phúc đôi lứa, hạnh phúc gia đình nó có mặt. Nhưng mà trong khi đó, một người con trai, một người con gái cứ đưa ra một cái định lệ là lấy được cô kia thì mình có hạnh phúc, lấy được cái chàng kia mình có hạnh phúc, nhưng mà mình quên đi những cái yếu tố xung quanh rất là nhiều, và hạnh phúc cũng phải đơn thuần như vậy. Và do đó mình trở nên đau khổ khi cái ước muốn của mình được thỏa mãn ngay lúc đó, và mình trở nên đau khổ khi mà cái ước muốn của mình không được xảy ra ngay lúc đó. Cho nên chúng ta tích tập cái khổ đó từng giây phút, từng niềm niềm ở trong cái ước ao của chúng ta mà không được thỏa mãn. Nhưng vốn cái ước ao đó cũng chưa phải là hạnh phúc, chưa phải là cái nền tảng căn bản của hạnh phúc hôn nhân hay hạnh phúc gia đình. Nhưng mà chúng ta lầm đó là một cái sự thật, và sự thật đó cũng lại là không có thật gì cả. Do vậy cái khổ đau là do cái nhìn của chúng ta không có chính đáng, và do cái ước vọng của chúng ta xây ở trên một cái nền tảng mông lung không có vững chắc. Như vậy nói một cách cho gọn là cái khổ đau nó tới từ nơi cái ước vọng của chúng ta không có sáng suốt. Và từ nơi cái không thỏa mãn cho nên chúng ta trở nên buồn, chán và đau khổ. Cái ước vọng nào mà không có sáng suốt, không đủ yếu tố thì nó luôn luôn đưa đến cái khổ sau đó liền, khổ ngay lập tức. Như một em bé nó đòi mẹ cho ăn cơm trước, mẹ nói đợi ba về rồi con mới ăn. Mới nói lên một câu đó là nó khóc lên liền, có nghĩa là nó phản ứng liền sau cái câu trả lời của mẹ. Và nếu một người mẹ trầm tĩnh á, thì có lẽ dạy con vài điều trước khi cho nó ăn. Một bà mẹ không trầm tĩnh, đánh nó một cái thì bắt đầu nó nói mẹ tàn ác quá đi, mẹ thương ba nhiều còn thương con ít quá, bởi vì con cũng ăn mà ba không ăn, tại sao con đòi ăn mà mẹ đã không cho ăn rồi mà con đánh thêm một cái nữa. Nó không có nói ra bằng lời như vậy được, nhưng mà trong cái cảm nghĩ của nó được diễn xuất như vậy. Thành ra từ đó nó có ấn tượng rằng là mẹ thương ba nhiều hơn là thương con. Và bắt đầu nó có cái chủng tử ghét mẹ và cái chủng tử phản ứng. Thì cái phản ứng của người lớn cũng như vậy. Khi nói ra một câu gì mà chồng không chấp nhận là người vợ đau khổ liền phản ứng ngay. hoặc là vợ nói ra mà chồng không đồng ý là có sự phản ứng ngay. Thành ra cái khổ nó đi theo ngay lập tức. Do vậy chúng ta phải thấy rằng mình phải có cái phương pháp để chữa trị những cái ước vọng không chính đáng của chúng ta. Thì cái phương pháp đó gọi là nguyên lý căn bản của sự tu học. Nguyên lý căn bản của sự tu học. Thì cái sự tu học á, khi mình học kinh hay học lời Phật dạy á, là Đức Phật trước hết là Ngài cho mình một cái nhìn, một cái nhìn về sự thật. Sự thật thứ nhất á, là chúng ta đang có sự khổ. Mặc dù biết sự khổ đó không có thật, nhưng mà chúng ta đang có sự khổ. Cái điều thứ hai á, là chúng ta biết cái nguyên nhân khổ là do cái tâm không chính đáng, do cái ước vọng không chính đáng, không sáng suốt của chúng ta tạo nó nên. Đó là cái nguyên nhân nó đưa đến cái khổ. Và biết được như vậy, tạm chấp nhận được như vậy, cho nên chúng ta mới đi tìm cái phương pháp để trị liệu. Và chính cái phương pháp trị liệu đó là cái sự thật thứ ba. Đó là cái nguyên tắc tu học của chúng ta. Cái nguyên tắc tu học là chúng ta đã có cái nhìn, hay là đương tập cái nhìn. Cái đau khổ này không phải từ ba mẹ mang lại, cái đau khổ này không phải từ xã hội mang lại, cái đau khổ này cũng phải từ nơi cái phẩm chất của cảm giác thân thể mang lại, cái đau khổ này cũng phải bên ngoài bản đề mang lại, mà cái đau khổ nguyên ủy của nó từ nơi cái tâm suy tưởng của chúng ta không có chính đáng nó mang lại. Có nghĩa là chúng ta phải trở về nhìn lại chính mình và chấp nhận cái khổ đó nó xuất phát từ nơi chính mình. Nhưng mà xuất phát từ nó chính mình cũng phải nhìn một cách đơn giản như vậy mình mới chấp nhận được. Là khi mình vừa đầu thai vào ở trong bụng của mẹ, mình có mang theo những cái quan niệm sai lầm rồi. Khi mình lớn lên ở trong gia đình á, mình cũng có học theo những cái quan niệm sai lầm của ba mẹ rồi. Và khi mình tiếp xúc xã hội, mình cũng thêm những cái quan niệm sai lầm nữa. Cho nên là tạo cho chúng ta cái sai lầm này đi đến cái sai lầm khác. Cho nên chúng ta có cái nhận định ước ao nó sai lầm ở trong cái bản chất nguyên thủy của sự thật. Vì vậy trở lại với cái nguyên tắc tu học là trước hết là cái nhìn như vậy. Cái nhìn trong thực tại đó, nhìn trong hiện tại đó. Do vậy Đức Phật nói ở trong kinh Trở về với chính mình đó, hay là kinh Tự Biết Sống Về Mình đó. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai những gì chưa tới. Chỉ có phút giây hiện tại, phút giây màu nhiệm mà thôi. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai những gì chưa tới. Chỉ có phút giây hiện tại, phút giây mầu nhiệm mà thôi. Quá khứ đã đi qua rồi, có nghĩa là trong quá khứ mình đầu thai vào trong bụng mẹ, rồi cái ảnh hưởng của gia đình, thì cái quá khứ, thời gian quá khứ không còn nữa. Nhưng mà cái ghê gớm là cái hạt nhân nó mang theo là hạt nhân đau khổ trong quá khứ, hạt nhân đau khổ trong gia đình, và hạt nhân đau khổ của xã hội nó đóng góp ở trong trong cái đau khổ của chúng ta ngay trong hiện tại. Thì bây giờ cái đau khổ mà do quá khứ tạo ra đó, mình ngồi mà trách quá khứ có được không? Có người giận quá trách nói: ba mẹ thiệt là kỳ cục, khi không đẻ tôi ra làm cái gì. Rồi có người con rất là đau khổ và lúc đó túng quẫn lời lẽ, túng quẫn suy nghĩ, nói rằng khi nghe mẹ nói rằng con hư lắm, con không có hiếu, tại mẹ đẻ con ra làm chi, không có hiếu. Mình nói lại một cách ba mẹ nói mình ngang ngược đó, nhưng mà mình tức quá đấy, bởi vì mình đâu có muốn có thân, bởi vì có thân mà thấy không sướng gì cả, sinh ra là đụng chạm với cái khổ đau chiến tranh, sinh ra là đụng chạm với anh với chị, sinh ra đụng chạm ba mẹ, không có ngày nào thấy tươi mát gì cả, cho nên mình không muốn có thân. Mình nói lại ngược như vậy, nhưng mà thật sự ra ba mẹ cũng đâu có muốn sinh mình đâu, nhân duyên sinh. Nếu mà ba mẹ có tu học, ba mẹ nói rằng thì ba mẹ cũng đâu có muốn sinh con, nhưng mà nhân duyên sinh. Tại ba đi ngoài đường gặp mẹ con cho nên ba thương, mẹ con cũng thương. Rồi khi thương ba mẹ, hai người thương nhau cũng đâu có đơn giản, cũng bị bà nội bà ngoại la rầy quá chừng, đòi đuổi đi ra khỏi nhà nữa. Thành nó gay cấn lắm mới đẻ ra được con đó. Vì vậy cho nên bây giờ ba mẹ thương con là vì khó nhọc lắm mới đẻ ra con. Ba mẹ mà trầm tĩnh nói được như vậy thì tự nhiên mình cảm xúc và mình có thể khóc được. Nhưng mà mình không biết cái khổ của ba của mẹ khi hai người lấy nhau, không biết cái khổ của ba của mẹ khi mang thai, không thấy cái khổ của ba của mẹ khi hai người đã bỏ nhà trốn đi, vân vân và vân vân. Thấy được như vậy. Có một cô về chuyên về một cô ký giả nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ, năm nay khoảng mới 32 tuổi. Tên cô hình như cô Gemini gì, không nhớ lắm. Cô che giấu cuộc đời của cô suốt 32 năm. Bây giờ đứng đầu một cái ống kính của một máy quay hình, cô rất trầm tĩnh và cô kể lại cái cuộc đời của cô cho khán thính giả nghe. Là cô nói mẹ của cô lúc 17 tuổi bị hãm hiếp, và sau khi hãm hiếp thì cô gái đang mang thai. Và khi cô sinh ra được 8 tháng thì trong gia đình bố mẹ buộc phải đem cho cô nhi viện nếu muốn tiếp tục làm con của ông bà, và cô phải đau đớn cho vô một cái cô nhi viện của công giáo. Thì sau khi hai ông bà nhà giàu không có con thì tới xin được cô Gemini đem về nuôi, và cô rơi vào trong gia đình đó thì được cưng quý, gia đình rất là giàu, được ăn học. Và cô khi cô về lúc đó thì trong gia đình đã có một người con trai cùng con nuôi, thành ra hai chị em, hai anh em lớn lên ở trong cái gia đình đó thương mến hơn là con ruột nữa. Mà khi hai người đều vừa lớn lên thì ông bà cũng tâm sự rằng là các con không phải con của ba mẹ, nhưng ba mẹ xin ở trong cô nhi viện về nuôi. Và cô lớn lên có học cũng rất là giỏi, và cô chuyên học nghề về gọi là truyền thông, vừa thâu hình để mà phát hành, phát ở trên TV hàng ngày, và vừa ký giả. Và cái nghề ký giả đó rất là tài tình trong vấn đề săn tin, thành ra cô săn tin để biết cái quá khứ của cô như thế nào, và cô săn tin gặp một cái người mẹ trở lại, và hai mẹ con gặp nhau. Nhưng mà không bao giờ cô cho biết rằng đây là con gái của bà. Giao tiếp với nhau như là một người thân, một người đàn bà đau khổ đã lấy chồng hai lần không có được con nào hết, trừ cái đứa con rơi đó mà thôi. và tiếp xúc như vậy suốt rất nhiều năm. Có đối xử bà tử tế, và một lần mà tiếp xúc với nữ ký giả này thì bà kia khóc, nói lên cái đau khổ cuộc đời con gái, đau khổ bị cha mẹ ép buộc, và đau khổ khi hai đời chồng, và bây giờ vẫn không có một đứa con nào hết. Ước ao gì có một người con gái dễ thương, dễ mến như cô thì đời của tôi có hạnh phúc biết bao. Mà liên tiếp sống với nhau bằng điện thoại, bằng tiếp xúc ở trong tiệm ăn, bằng những cái chỗ đi chơi, nhưng mà không bao giờ biết đó là đứa con gái ruột của mình. Để cho cách đây gần 30 năm trở lại, trên 30 năm trở lại. Nhưng mà sau đó cô không có đủ cái sự, cái khả năng để mà che giấu nữa. Cô nói ra hết sự thật là chính cô là con của bà, và bà là mẹ của con. Và hai người ôm nhau khóc, và từ đó họ tìm lại hạnh phúc, tìm lại được tình thương. Và cô nói rằng là tôi bây giờ đã đi lấy chồng, đã có hai đứa con, và tôi muốn sinh thêm một đứa nữa. Nhưng mà đứa thứ ba tôi bàn với chồng quyết định vào cô nhi xin một người con nuôi về, để tôi tạ ơn rằng là cô nhi viện đã nuôi tôi lớn lên, và tôi tạ ơn cha mẹ nuôi tôi được khôn lớn lên, và bây giờ tôi đã dấn thân vào cái công việc để nuôi trẻ và giúp trẻ con không cha không mẹ. Thưa quý vị, những cái câu chuyện xảy ra như vậy ở tại Hoa Kỳ và ở trong đời sống xã hội chúng ta rất là nhiều. Và cô Gemini tuyên bố rằng là cái hạnh phúc của cô lớn nhất là được thấy lại mẹ, và cái hạnh phúc lớn nhất của đời cô là có đến hai mẹ và có đến hai người cha. Đó là một người cha đẻ nhưng mà được phụ phàng, không bao giờ thấy mặt, một người mẹ khổ đau, và đó là một người ba người mẹ giàu có, đó là ba mẹ nuôi. Thành ra cuộc đời của cô dù sao nữa cô cũng thấy hạnh phúc là có cha và có mẹ ở trên đời, mặc dầu cô không biết cha ruột của cô là, nhưng mà cô đã tìm thấy được mẹ, cho nên niềm hạnh phúc của cô tràn đầy ở trong thâm tâm, và cô sống có thấy ngần ấy thôi cũng đã đáng sống ở trên thế gian này rồi. Thưa quý vị, những câu nói rất là có tầm vóc và những câu nói chấn động. Ai nghe qua máy truyền thanh, truyền hình mà nghe cô nói, và khi cô nói với một thái độ rất là trầm tĩnh, rất là hiểu biết, rất là vững chãi ở trong cái nhịp, không có đổ lỗi cho ba, cho mẹ, không có đổ lỗi cho xã hội, không có đổ lỗi cho số phận, mà cô nói đó chẳng qua là những cái yếu tố, nhiều cái yếu tố nó đưa đẩy đến cho chúng ta có thân. Vì vậy những người con trai, những người con gái, những trẻ em không cha không mẹ cần phải được xã hội, cần phải được quốc gia nâng đỡ và làm cho họ bớt mặc cảm, họ bớt đau thương đi. Cái câu nói có phải là câu nói của phát xuất từ cái tâm thương và cái tâm hiểu hay không? Thành ra cô đã không phải Phật giáo, nhưng mà theo thầy cô đã rất là Phật tử, rất là Phật giáo. Cái ví dụ của cô Gemini đó là cũng cho chúng ta một cái nhìn, còn cái nhìn không có thù oán, nhìn không có đổ lỗi, và nhìn không có để mà hoài vọng trong quá khứ để đau khổ. Cô Gemini nói rằng nếu mà tôi hoài vọng về quá khứ tôi đau khổ hơn bất cứ một người đàn bà nào trên thế gian này, bởi vì quá khứ phụ phàng quá, mà tôi bị hãm hiếp, và sau khi đã thụ thai thì trong cái lần đó mẹ tôi đã bị mù hai con mắt sưng vù lên, vì không những bị hãm hiếp mà còn đánh đập một cô gái 17 tuổi, đó là mẹ của cô ta. Và cô ta kể rất là trầm tĩnh, là cô đã trầm tĩnh, đã nhận định suốt gần 30 năm. Khi mà cô đủ vững chãi, cô mới tuyên bố những cái lời đó lên. Bởi vì trước cô kia mà cô không có nhận định vững chãi, không có nhìn sâu nữa, cô tuyên bố lên có thể gây ra những cái thù oán cho chính bản thân của cô, và có thể cô tự giết cô ta vì cái cơn thù dành một người cha phụ phạt. Nhưng mà cô đã ẩn nhận và đã tập nhìn, tập thở và đã tập chiêm nghiệm suốt trên 30 năm. Có nghĩa là từ khi cô sinh ra cho đến nay 32 tuổi, cô mới công bố cái câu chuyện đó ra. Và cô nói, tôi công bố rất là trầm tĩnh, tôi công bố trong cái tinh thần vững chãi và suy xét kỹ lưỡng, và tôi tuyên bố với một cái tinh thần khách quan, không có thù oán, không có ghen ghét và không có đổ một cái lỗi cho bất cứ một người nào. Cái nhìn như vậy đáng học hỏi, và cái nhìn như vậy gọi là cái nhìn của thiền quán, dù chứ có sâu lắm nhưng mà cũng cởi bỏ được một số thù hằn và đau khổ ở trong lòng của một cô gái lớn lên ở trong một khung cảnh quái oan như vậy. Bây giờ cái nhìn thứ hai là nhìn về cái khả năng của mình. Cái khả năng của mình có đủ để mà chuyển đổi cái đau khổ mình đang có hay không. Trên căn bản tu học giáo lý tỉnh thức và giải thoát của các bậc giác ngộ đó, là mình khẳng định rất là rõ có đủ khả năng để chuyển đổi cái khổ đau của mình đang có thành ra vui và thành ra hạnh phúc. Chuyển đổi như thế nào? Chuyển đổi thứ nhất là mình đừng có ám ảnh cái quan niệm, phải phá cái quan niệm sai lầm đi. Đừng có ám ảnh rằng là một đứng nào cho mình đau khổ. Cái ám ảnh thứ hai, đừng cho rằng đau khổ đây là số mệnh.